nào là sống đức tin trung thực trong một giáo hội sinh động? Quý bạn thính giả thân mến, trong số ra tháng 9 năm 1993, Nguyệt San Trentagiorni có đăng tải tài liệu của Hội đồng Giám mục Đức tiết lộ rằng trong năm 1992 đã có 200.000 tín hữu công giáo chính thức rời bỏ giáo hội để khỏi phải đóng thuế tôn giáo. Và trong 3 năm 1991-1993, giáo hội công giáo Đức đã mất đi gần nửa triệu tín hữu, nghĩa là tương đương với tổng số giáo dân của giáo phận Fulda, nơi có trụ sở của Hội đồng Giám mục và mộ của Thánh Giám mục Bonifacio, vị tông đồ đã rao giảng tin mừng cho dân Đức. Vấn đề rời bỏ giáo hội để khỏi phải đóng thuế tôn giáo theo luật của chính phủ nằm trong thỏa hiệp ký kết giữa chính quyền và giáo hội thật ra đã xảy ra từ nhiều năm trước bên Áo. Với tiền thuế này, chính quyền các nước Đức và Áo tài trợ cho các giáo hội để các giáo hội có ngân khoản trang trải tiền lương cho các linh mục hay mục sư hoặc nhân viên mục vụ và nhiều phí tổn khác nhau trong các dịch vụ tôn giáo toàn nước. Tại Italia, thỏa hiệp mới không có luật bắt buộc đóng thuế tôn giáo nữa, nhưng theo hình thức giáo dân tự nguyện đóng góp 8/1000 cho giáo hội. Việc tín hữu đóng góp để giáo hội có phương tiện phục vụ họ, cũng như trợ giúp các anh chị em túng thiếu một cách hữu hiệu hơn qua các cơ cấu bác ái xã hội, là một điều tự nhiên rất hợp lý và dễ hiểu đối với những người có ý thức trách nhiệm và sống đức tin xác tín cụ thể. Các Kitô hữu thời giáo hội khai sinh không chỉ đóng góp trợ giúp nhau mà còn dâng cúng hết của cải mình có để dùng chung nữa. Sự kiện có nhiều tín hữu lấy việc phải đóng góp như là cớ để rời bỏ giáo hội vén mở cho thấy một vấn đề khác đang gây âu lo không ít cho các hội đồng giám mục các nước Âu Châu. Đó là nhiều Kitô hữu đang đánh mất đi niềm tin của họ trong một xã hội bị tục hóa nặng nề. Chính vì Kitô hữu Âu Châu không còn sống đạo và không liên hệ gì với giáo hội nữa, nên họ thấy việc đóng góp cho giáo hội trở thành một gánh nặng vô lý. Trong một xã hội đang đánh mất đi các giá trị Kitô của mình như xã hội Âu Châu, chỉ một giáo hội sinh động với các tín hữu sống đức tin trung thực và xác tín mới có sức trao ban hy vọng cho con người đang lạc hướng bơ vơ. Đây là lý do giải thích tại sao Đức Gioan Phaolô II đã khẩn thiết khuyến khích công tác tái truyền giảng tin mừng và kêu gọi các quốc gia Âu Châu tái khám phá ra nền văn hóa Kitô của mình. Nhưng thế nào là sống đức tin trung thực trong một giáo hội sinh động? Các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật 31 năm A cống hiến cho chúng ta một số tiêu chuẩn giúp duyệt xét bản chất giáo hội và sự trung thực của lòng tin. Chương 23 Phúc âm Thánh Matthew phản ánh cuộc đụng độ trầm trọng giữa Chúa Giêsu và hàng lãnh đạo Do Thái. Tình trạng căng thẳng ấy cũng diễn tả sự đổ bể liên hệ giữa cộng đoàn Do Thái và cộng đoàn Kitô trong thời khai sinh. Nó cho thấy hai loại giáo hội đối nghịch nhau. Một giáo hội đầy rẫy những tín hữu thủ cựu, huênh hoang phách lối, ham hố quyền bính, vụ luật lệ và dùng luật lệ làm bình phong che đậy cuộc sống giả dối tội lỗi của mình. Và một giáo hội sống theo tinh thần tin mừng của Chúa Giêsu. Trong đó, hàng lãnh đạo là những người khiêm tốn, thánh thiện, biết hy sinh xả kỷ, phục vụ và sống nêu gương cho tín hữu. Khi mạnh mẽ chỉ trích giới lãnh đạo Do Thái, Chúa Giêsu không phản đối quyền lãnh đạo hợp pháp của họ, nhưng Ngài vạch trần các thái độ sống đạo sai lạc của các linh mục, của hàng tư tế, của giới biệt phái, của các ký lục và các bô lão là những người thông hiểu luật Chúa. Đáng lý họ phải nêu gương cho tín hữu, thì đây họ lại gây gương mù gương xấu cho giáo dân. Chúa Giêsu tố cáo ba thái độ sống đạo lệch lạc của họ. Thứ nhất là không trung thực và phản chứng. Họ nói mà không làm, rao giảng mà không sống các điều mình rao giảng. Họ dạy tín hữu phải biết sống đơn sơ, khó nghèo, trong sạch, liêm chính, không hám danh hám lợi, không chạy theo tiền bạc và của cải vật chất trần gian, biết chia sẻ với người túng thiếu. Nhưng họ lại quan liêu, hống hách, bê tha dục vọng, tranh giành chức vị, chạy theo tiền bạc của cải, quyền bính và sống ích kỷ, gian ác và tội lỗi sa đọa hơn giáo dân rất nhiều. Thái độ nói một đàng làm một nẻo ấy của họ bôi nhọ và giảm uy tín giáo hội, khiến cho giáo dân từ bỏ giáo hội và những người chưa biết Chúa xa rời Ngài. Thứ hai là chủ trương tuân giữ luật lệ tỉ mỉ rườm rà bề ngoài mà quên đi tinh thần luật. Tâm thức vụ luật lệ ấy khiến cho hàng lãnh đạo Do Thái gia tăng số luật lệ, cấm đoán đủ điều và biến luật lệ trở thành dụng cụ áp chế, bóp nghẹt sự tự do tinh thần trong cuộc sống đức tin. Họ khiến cho liên hệ giữa tín hữu với Thiên Chúa trở thành một gánh nặng đè bẹp, ngột ngạt, khó thở vì bị các luật buộc bao vây tứ phía. Thật ra các liên hệ với Thiên Chúa phải khiến cho tín hữu cảm nhận được tình yêu thương nhân thứ và quan phòng ấp ủ của Ngài đối với mình. Do đó cuộc sống lòng tin phải là cuộc sống tươi vui, hạnh phúc, tràn đầy hy vọng và an bình, chứ không phải là việc nhắm mắt tuân hành các luật lệ trống rỗng vô hồn. Thái độ lệch lạc thứ ba của giới lãnh đạo Do Thái là kiểu sống đạo giả hình và phô trương của họ, hám danh vọng, thích ăn trên ngồi chốc, thích được nịnh hót, xưng tụng và chào kính bằng các tước hiệu trọng vọng. Giáo huấn của sách Đệ Nhị Luật và sách Dân Số khuyên tín hữu Do Thái phải luôn nhớ tới các luật lệ của Chúa bằng cách khi cầu nguyện thì đeo trên trán hay cuốn trên cánh tay trái các hộp nhỏ bằng da bên trong có đựng các mảnh văn bản luật quan trọng và làm nhiều tua ở các góc áo choàng để nhắc nhớ các luật của Chúa. Tuy không sống luật Chúa, nhưng hàng lãnh đạo Do Thái cố ý đeo các hộp da to và kéo dài các tua áo choàng ra để cho mọi người thấy là họ dấn thân tuân giữ luật Chúa. Tuy hàng lãnh đạo sống phản chứng và bất xứng, Chúa Giê-xu vẫn khuyến khích tín hữu lắng nghe và thi hành các lời họ giảng dạy. Bởi vì chúng không phải là lời của họ mà là lời Chúa. Những gì họ giảng dạy bắt nguồn từ Thiên Chúa và từ giáo hội. Còn những gì họ làm là của cá nhân họ và họ phải chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa về các hành động phản chứng ấy. Họ chỉ là những con người yếu hèn, tội lỗi, đáng thương và rất cần lời cầu nguyện của tín hữu. Để tránh các thái độ sai lạc trên đây, Chúa Giê-xu dạy các môn đệ Ngài phải biết sống theo tinh thần của tin mừng tám mối phúc thật: yêu thương, khiêm tốn, hiền dịu, hy sinh xả kỷ và phục vụ vô vị lợi, không dùng chức phận của mình để khai thác bóc lột người khác. Người trên hết phải là kẻ rốt hết, bởi vì lãnh đạo theo tinh thần của Chúa Giê-xu có nghĩa là yêu thương, phục vụ, tận hiến của cải, thời giờ, tài năng, sức lực và chính mạng sống mình để mưu cầu ích lợi và hạnh phúc cho người khác. Lý tưởng và tiêu chuẩn sống ấy của người lãnh đạo cũng được Thánh Phao-lô diễn tả bằng một hình ảnh vô cùng hiền dịu như ghi trong thư thứ nhất gửi tín hữu giáo đoàn Thessalonica, chương 2, các câu 7-9 và 13. Theo Thánh Phao-lô, vị tông đồ phải có kiểu cách sống như một người cha và như một bà mẹ, vừa cương nghị răn bảo con cái, vừa hiền dịu với chúng và luôn sẵn sàng trao ban sự sống cho con mình và nuôi dưỡng nó. Vị tông đồ trao ban cho tín hữu tin mừng sự sống và hy sinh xả kỷ phục vụ cộng đoàn trong tinh thần hăng say và hoàn toàn vô vị lợi. Đó là điều Thánh Phao-lô đã làm tại Thessalonica. Tuy được quyền hưởng các đóng góp trợ giúp của tín hữu như thợ đáng ăn lương của mình, nhưng Thánh Phao-lô đã không muốn trở thành gánh nặng cho ai hết. Cùng với các cộng sự viên, thánh nhân làm một nghề để có phương tiện sinh sống. Giờ đây, khi nhận được tin tức liên quan tới thái độ biết lắng nghe lời Chúa và sống đạo trung thực của họ, Thánh Phao-lô vô cùng sung sướng cám tạ ơn Chúa vì sức sinh động này của giáo đoàn. Tuy nhiên, không phải giáo đoàn nào cũng có được các chủ chăn và tín hữu hăng say sống đức tin một cách tốt lành như vậy. Điển hình là trường hợp giới lãnh đạo Do Thái sống bê tha nguội lạnh, giảng dạy bậy bạ, lôi kéo tín hữu xa rời Thiên Chúa và gây vấp phạm cho dân chúng vào thời ngôn sứ Malachi, tức khoảng năm 460 trước công nguyên. Ngôn sứ đã nặng lời chỉ trích cuộc sống tội lỗi bất trung của họ. Ông kêu mời họ thắng vượt thái độ mệt mỏi chán trường để hăng say tái thiết đền thánh, canh tân tinh thần, trở về với các luật lệ của giao ước. Nếu không, thay vì chúc lành, Thiên Chúa sẽ chúc dữ và đánh phạt họ. Ngôn sứ Malachi đã đặc biệt kêu gọi hàng linh mục và tư tế cải thiện cuộc sống, từ bỏ con đường bê tha tội lỗi và ý thức trở lại sứ mệnh hướng đạo cao quý của mình, để nêu gương sống đức tin trung thực và vun trồng cộng đoàn lớn mạnh trong ơn thánh. Bởi vì chỉ khi nào biết sống đức tin trong sáng, hàng lãnh đạo và giáo hội mới chu toàn sứ mệnh của mình là thông truyền ơn cứu độ cho mọi người.